Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cũng là cộng tác viên của VOA tiếng Việt, vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố hình sự và bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Tôi cho rằng sau cái vụ bắt Phạm Chí Dũng thì là cái khả năng phản biện của báo chí tự do nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc cảnh báo thảm họa nếu Đài Loan tiến tới độc lập. Dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký. Khó hoàn tất giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong năm nay.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Linh mục Nguyễn Đình Thục nói với VOA rằng ông bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh hôm 20 tháng 11 vì yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội khi ông tháp tùng đoàn linh mục và giáo dân trong giáo phận Vinh đi Tokyo dự một thánh lễ nhân chuyến thăm của giáo hoàng Francisco đến Nhật. Từ Vinh, linh mục Nguyễn Đình Thục chia sẻ với VOA.
Nhưng mà Thục không hiểu được là vì sao mà lại là vấn đề an ninh quốc gia. Thục đi cùng với một đoàn gồm có 15 người đi sang để đi dâng thánh lễ với Đức Thánh Cha, chứ có phải là đi công việc gì cái đâu mà bảo rằng là an ninh quốc gia. Thấy là cái chính quyền Việt Nam đó, cái công an của Việt Nam thì họ rất là từ tiền, họ muốn cấm ai việc gì thì họ cấm, mà họ cũng chẳng có một cái cái luật lệ gì, cái lý do gì cho chính đáng.
VOA chưa liên lạc được với công an xuất nhập cảnh sân bay Nội Bài để tìm hiểu về thông tin linh mục Nguyễn Đình Thục bị cấm xuất cảnh. Hãng tin AFP trích lời linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc nói rằng chính quyền nhắm mục tiêu vào ông vì những hoạt động bảo vệ nạn nhân ô nhiễm môi trường trong vụ nhà máy Phocmosa xả thải gây thiệt hại ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An từ năm 2015. Linh mục Thục cho VOA biết đây là lần thứ hai ông bị cấm xuất cảnh.
Năm 2017 khi mà Thục đi Úc thì cũng đã xảy ra một lần là Thục đi cùng với hai cha nữa, thì hai cha kia đi còn Thục thì bị dừng lại, bị cấm xuất cảnh. Và trong cái giấy mà cái biên bản đó thì họ viết rõ ràng là do yêu cầu của công an tỉnh Nghệ An. Thì Thục đã gọi điện để đề nghị được gặp để mà làm việc với lại là anh giám đốc công an tỉnh Nghệ An là anh Câu đó. Và Thục đã gọi điện cho bên văn phòng của công an để hẹn gặp. Thế nhưng mà họ lần này lượt khác họ bảo rằng là chúng tôi chưa xếp được thời gian, lúc nào xếp được thời gian rồi thì chúng tôi sẽ báo cho anh. Rồi lâu lâu Thục lại gọi điện đến tiếp để hỏi, thế nhưng mà họ cũng cứ nói như vậy. Và thế là họ dây dưa chần chừ mà họ cũng chẳng có khi nào mà họ gọi điện đến để cho Thục biết đang mà Thục lên để mà làm việc với công an về cái vấn đề này cả. Đó, và lần này thì cũng vậy, lần này họ cũng bảo rằng là anh về anh làm việc với lại là chính quyền địa phương thì không biết là lần này về rồi thì họ có chấp nhận để mà làm việc với Thục hay không thì Thục cũng chưa biết ạ.
Theo Vatican News, giáo hoàng Francisco đang có chuyến công du 4 ngày đến Thái Lan và sẽ thăm Nhật từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11. Nhà lãnh đạo Công giáo La Mã theo dự trù sẽ chủ trì một thánh lễ tại một sân vận động ở thành phố Nagasaki và một thánh lễ thứ hai tại sân vận động Tokyo Dome. Ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự bắt tạm giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của VOA Tiếng Việt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cổng thông tin Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng, ông Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, nói với VOA rằng việc ông Dũng bị bắt là một bước đi nguy hiểm khi chính quyền gia tăng đàn áp tự do báo chí.
Chung phản ứng của chúng tôi là phản đối cầm quyền Việt Nam bắt nhà báo Phạm Chí Dũng. Và tôi cho rằng đây là một cái bước đi nguy hiểm trong việc đàn áp báo chí tự do. Đi rất là nguy hiểm đối với tự do báo chí, và tôi nghĩ rằng sau cái vụ bắt Phạm Chí Dũng thì là cái khả năng phản biện của báo chí tự do nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trường cũng có những người mà giữ được cái lối viết của mình, cũng có những người mà còn có thể là e ngại và không dám viết nữa, hoặc là viết né tránh rất nhiều. Nếu mà còn viết thì sẽ bị, cho nên ở đây là một cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái tổn thất cho riêng cho Hội Nhà báo Độc lập và nói riêng và báo chí tự do nói chung.
Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Chí Dũng theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ Bangkok, nhà báo độc lập Đường Văn Thái, từng là phóng viên của một tờ báo nhà nước, nhận định với VOA.
Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì ông thành lập ra một cái hội nhà báo như vậy rất là tốt. Thế thì cái việc bắt ông Phạm Chí Dũng ngày hôm nay ấy, thì nhà cầm quyền Việt Nam gần như là muốn bịt cái đường tự do ngôn luận, bịt cái thông tin, có nghĩa là đàn áp về cái vấn đề tự do ngôn luận ở tại Việt Nam. Họ không muốn những cái thông tin đa chiều, thông tin độc lập ở tại Việt Nam, mà họ luôn luôn là muốn cái nguồn thông tin là phải được cái sự dẫn dắt của nhà cầm quyền Việt Nam, chứ dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền, chứ không thể cho cái chuyện là tự do ngôn luận, tự do báo chí như vậy. Thế thì tôi thấy như vậy là không thể chấp nhận được cái điều này.
Ông Nguyễn Tường Thụy nói rằng ông Phạm Chí Dũng không vi phạm pháp luật. Được hỏi về việc tại sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã hoạt động hơn 5 năm qua, nhưng cho đến nay người sáng lập của hội là bị bắt, Phó Chủ tịch của hội lý giải.
Còn về tin của đối với Phạm Chí Dũng có vi phạm pháp luật hay không, là chúng tôi là những người mà đọc Phạm Chí Dũng và biết Phạm Chí Dũng, thì tôi nghĩ rằng Phạm Chí Dũng, những bài viết của Phạm Chí Dũng là không vi phạm pháp luật. Còn vi phạm hay không thì lại do ở họ, bởi vì khái niệm vi phạm pháp luật của họ đối với luật pháp là rất khác nhau. Cho nên là cái này thì chúng tôi cũng nhận định được như vậy. Còn anh Dũng thì viết trong khoảng từ ngày thành lập Hội Nhà báo Độc lập đến nay, là trước đây còn viết, nhưng mà bắt đầu từ năm 2014 khi hội thành lập thì anh cũng vẫn viết. Và anh Dũng thì có một cái sức viết rất là mạnh, rất là khỏe, phải nói là rất là khỏe. Cho nên là có lẽ rằng là cũng đủ một cái mà theo như tôi hiểu, tức là họ đã nội dung thì không có gì phải có gì mạnh bạo, vẫn như trước, vẫn thẳng thắn đấy, vẫn thẳng thắn, vẫn bình luận và về vấn đề thời sự chính trị xã hội, chứ còn không, bây giờ không phải là anh ấy viết ráo riết hơn, anh ấy mạnh mẽ hơn đấy. Nó sự mạnh mẽ đối với Phạm Chí Dũng từ trước nay vẫn là như vậy, nhưng có lẽ là thời gian này là thời gian mà họ cho rằng thích hợp để bắt Phạm Chí Dũng.
Ông Thái nhận định về các bài báo của ông Phạm Chí Dũng.
Tôi thấy là ông Phạm Chí Dũng là một cái người người đứng đầu Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập ở tại Việt Nam. Thì đúng, quả thực tôi rất là ngưỡng mộ ông Phạm Chí Dũng. Ông Dũng là một người có cái lượng bài viết rất là lớn. Thế và tất cả những các cái bài viết có rất là chiều sâu. Đấy, có một cái bài viết rất là khoa học và điều tra kỹ lưỡng về các cái số liệu ở trên cái văn phạm của bài viết. Tôi là một cái người cũng là làm báo, bởi vì tôi đã từng làm cho báo nhà nước, thế cho nên là cũng được đào tạo nghiệp vụ về báo chí, cho nên là tôi đánh giá rất là cao về những các cái loạt bài viết của ông Phạm Chí Dũng. Bởi vì là một cái nhà báo độc lập ở Việt Nam thì những cái số liệu mà có được những cái số liệu, có những cái bài viết như ông Phạm Chí Dũng rất là hiếm, rất là khó như vậy. Bởi vì là nhà báo độc lập thì không thể đi tiếp cận được tất cả các cơ quan công quyền, cũng như tiếp cận được các cái nơi để mà lấy số liệu. Như ông Phạm Chí Dũng thì có được những các cái số liệu, đưa ra những cái con số và những cái bài viết để bình luận về cái những cái số liệu như vậy, thì quả thực ra là một người rất là giỏi. Tôi rất là ngưỡng mộ những ông Phạm Chí Dũng. Thật sự ra là những cái bài viết đấy rất là tốt.
Ông Thái cho biết rằng nhà báo Phạm Chí Dũng là một nhà báo có tài, có tâm huyết với nền tự do báo chí trong nước. Chính vì vậy mà ông Dũng, ông Thụy luôn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Thái cho biết thêm, ngay sau khi ông Dũng bị bắt, trang thời báo Việt Nam.org của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập không còn truy cập được. Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ ban nội chính thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, từng bị tạm giam 6 tháng vào năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bị khởi tố hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước. Báo Thanh Niên dẫn tài liệu của cơ quan chức năng cho biết vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, ông Phạm Chí Dũng ra tuyên bố thành lập Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập với số lượng ban đầu hàng chục thành viên. Nội dung điều lệ hoạt động của hội thể hiện rõ quan điểm là tổ chức xã hội dân sự, là trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi tuyên bố ra khỏi đảng vào năm 2013 và thành lập Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên trang blog của VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông và nó đã được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký thành luật, theo Reuters. Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông vốn được Thượng viện nhất trí thông qua hôm 19 tháng 11 sẽ khiến quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ dành cho Hồng Kông bị giám sát chặt chẽ hơn. Một dự luật thứ hai vốn cũng được Thượng viện nhất trí thông qua hôm 19 tháng 11 sẽ cấm việc xuất khẩu một số đạn dược kiểm soát đám đông cho chính quyền Hồng Kông. Theo Reuters, cả hai dự luật này đã được chuyển tới Nhà Trắng và Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký chúng thành luật. Sau khi các dự luật được ký thành luật, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ được yêu cầu cần phải xác nhận ít nhất một năm một lần rằng Hồng Kông duy trì đủ quyền tự chủ trước Trung Quốc để được cân nhắc về quy chế thương mại đặc biệt của Mỹ mà đã giúp Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính của thế giới. Các quan chức chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông cũng có thể bị trừng phạt theo đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. Theo nhận định của Reuters, trong khi một số người coi đạo luật này là mang tính biểu tượng, nó có thể thay đổi bản chất mối quan hệ giữa Mỹ và Hồng Kông. Dự luật thứ hai sẽ cấm việc xuất khẩu sang Hồng Kông những thứ như hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su và súng gây choáng. Việc Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật đã khiến Bắc Kinh tức giận, lên án đó là hành động can thiệp trắng trợn và một sự vi phạm luật quốc tế. Reuters nhận định rằng nếu các dự luật trên trở thành luật, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ gia tăng và có thể phủ bóng lên các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại.
Chính phủ Trung Quốc hôm 21 tháng 11 lên tiếng cảnh báo Đài Loan sau khi người cùng chạy đua với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tháng 1 tới nói rằng ông nỗ lực vì độc lập của hòn đảo này. Theo Reuters, bà Thái chọn cựu Thủ tướng William Lai làm ứng viên phó Tổng thống hôm 17 tháng 11. Cùng ngày, Trung Quốc triển khai một hàng không mẫu hạm qua eo biển Đài Loan, một hành động Đài Bắc coi là đe dọa. Viết trên trang Facebook hôm 18 tháng 11, ông Lai lặp lại rằng ông là người thực tiễn về độc lập của Đài Loan. Theo Reuters, đáp lại câu hỏi về các tuyên bố này của ông Lai, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói hôm 21 tháng 11 rằng hai phía của eo biển Đài Loan thuộc về Trung Quốc và rằng việc thống nhất đất nước không phải là điều bất kỳ thế lực nào có thể ngăn chặn. Độc lập của Đài Loan là ngõ cụt và nó sẽ chỉ mang tới một thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan. Văn phòng trên nói, nó chắc chắn sẽ bị tất cả người dân Trung Quốc phản đối, trong đó gồm cả các đồng bào Đài Loan. Đảng Dân Tiến của bà Thái và ông Lai ủng hộ độc lập chính thức cho Đài Loan, nhưng bà Thái nói rằng bà không tìm cách thay đổi tình trạng hiện thời với Trung Quốc, theo Reuters.
Trung Quốc đang đẩy mạnh việc đứng đầu của nước này trong việc thăm dò tài nguyên và bất kỳ tranh chấp nào Biển Đông. Một vùng biển đang là đối tượng tranh chấp của 5 chính phủ khác bằng cách tăng cường triển khai máy bay không người lái tin cậy được và có hiệu quả, theo giới phân tích. Tháng trước, Quân đội Giải phóng Nhân dân trưng bày các loại máy bay không người lái khác nhau dùng trong chiến tranh điện tử mà trước đây chỉ dùng cho những hoạt động tình báo trong khuôn khổ nỗ lực kiểm soát thông tin trong bất cứ hoạt động quân sự nào, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ nhận định. Vào tháng 9 năm nay, một mạng lưới máy bay không người lái do Bộ Tài nguyên Trung Quốc điều hành đã được phái đi để thăm dò vùng biển đang tranh chấp và những đảo nhỏ xa xôi không người ở, Bộ Sinh thái và Môi trường được truyền thông trong nước trích dẫn. Vào năm 2017, các cơ quan nghiên cứu Trung Quốc đã khai trương một máy bay không người lái đặc biệt dùng cho vận chuyển hàng hải và thăm dò. Máy bay không người lái có thể dễ dàng do thám vì nếu bị bắt, những người điều khiển có thể nói là chúng được sử dụng để thăm dò tài nguyên, theo các chuyên gia. Loại này rẻ hơn radar và các khí cụ thu thập thông tin khác, ít bị thiệt hại nếu bị địch thủ. Ông Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore cho biết, xin trích, máy bay không người lái lẽ dĩ nhiên rất lý tưởng trong do thám. Máy bay không người lái đáng tin cậy hơn máy bay thường. Nếu bị bắn rơi, Trung Quốc sẽ phản đối. Chỉ có vậy. Hết trích. Máy bay không người lái cùng với những công nghệ bán quân sự khác sẽ giúp Trung Quốc tìm nguyên liệu hóa thạch trong lòng biển và nhanh chóng biết được nếu một quốc gia khác đang bành trướng, đặc biệt gần các tài sản hiện hữu của Trung Quốc, các học giả cho hay. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Máy bay không người lái thường được dùng trên biển để kiểm tra độ sâu của nước biển, đo nhiệt độ và ngay cả biết được số lượng phiêu sinh vật trong nước, ông Chong nói. Những dữ liệu này có thể giúp hiểu được sinh vật biển và triển vọng tìm được dầu khí hay khí đốt. Các hình ảnh máy bay không người lái chụp được có thể được gửi ngay đến căn cứ trên một đảo nhỏ, giảm thiểu việc mất mát thông tin trong trường hợp máy bay không người lái bị rơi, ông Chong nói. Trung Quốc có thể sáp nhập những máy bay không người lái vào một kế hoạch được loan báo vào năm 2018 để hội nhập các hoạt động quân sự và dân sự. Nhân viên quân sự sẽ điều hành máy bay không người lái để theo dõi, do thám, thu thập thông tin tình báo. Ông Alexander Wang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại trường đại học Tham Khang ở Đài Loan nói, các nước tuyên bố chủ quyền khác tất cả đều yếu hơn Trung Quốc về phương diện quân sự, lo ngại khi Trung Quốc cải thiện công nghệ hàng hải. Đầu năm nay, Trung Quốc và Việt Nam đối đầu với việc thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam và Philippines ngày càng bất bình về áp lực của Trung Quốc đối với chủ quyền trên biển của Philippines, dù hai nước thân thiện ở mức độ quốc gia. Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về việc triển khai máy bay không người lái, nhưng vào tháng 6 năm nay, Trung Quốc cho biết xe máy bay không người lái là khí tài quan trọng trong việc tranh chấp trên biển đảo. Trang mạng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc China.mil cho rằng nối kết kế hoạch của Mỹ bán máy bay không người lái Enorama với việc kìm hãm Trung Quốc. Ngũ giác đài tháng này cho biết sẽ bán 34 máy bay không người lái Scan Eagle trị giá 47 triệu đô la cho Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.
Việc hoàn tất giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài sang năm sau. Theo lời các chuyên gia thương mại và những nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc cho biết, giữa lúc Trung Quốc làm áp lực để được Mỹ rút bỏ thuế quan và chính quyền ông Trump đáp trả bằng những đòi hỏi cao. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một cuộc họp báo ngày 11 tháng 10 rằng một thỏa thuận sơ khởi có thể mất 5 tuần để hoàn tất. Nhưng hơn 5 tuần sau đó vẫn chưa đạt được một thỏa thuận và những cuộc thương thuyết có thể trở nên phức tạp hơn, theo lời các chuyên gia thương mại và những người được nghe thuyết trình về các cuộc đàm phán nói với Reuters. Tổng thống Trump và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer công nhận là rút lại thuế quan để có được một thỏa thuận mà không giải quyết những vấn đề cốt lõi như sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ sẽ không được xem là một thỏa thuận tốt cho nước Mỹ. Một người được nghe thuyết trình về vấn đề này cho biết như vậy. Các giới chức Bắc Kinh cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump có thể ký thỏa thuận vào đầu tháng 12. Một số chuyên gia nói, ngày kế tiếp cần phải được chú trọng là ngày 15 tháng 12, khi thuế quan đánh vào 156 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, trong đó có những món hàng ngày lễ như đồ dùng điện tử và vật liệu trang hoàng Giáng sinh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jack Deere nói trong một email chiều 20 tháng 11. Các cuộc thảo luận đang tiếp tục và tiến bộ đã đạt được về văn bản của thỏa thuận giai đoạn 1. Việc đàn áp người biểu tình Hồng Kông có thể cũng làm việc hoàn tất thỏa thuận thêm phức tạp. Tối 19 tháng 11, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lên án việc đàn áp và hứa ủng hộ Hồng Kông. Việc này bị Bắc Kinh chỉ trích ngay tức thì. Các cuộc thảo luận cũng thêm phức tạp về những tranh chấp trong Tòa Bạch Ốc về những phương pháp tốt nhất để tiếp cận Trung Quốc và bởi sự kiện là ông Trump có thể phủ quyết bất cứ thỏa thuận nào vào phút chót. Một số chuyên gia về thương mại được nghe thuyết trình về những cuộc thảo luận nói với Reuters là họ vẫn còn lạc quan về một thỏa thuận trong những tuần lễ tới. Tổng thống Trump ngày 20 tháng 11 cho biết phái đoàn của Mỹ vẫn tiếp tục đàm phán với Trung Quốc. Một cuộc hội thoại giữa ông Mnuchin, Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc được Tân Hoa Xã mô tả là có tính xây dựng. Dù vậy, những bình luận gia của truyền thông Trung Quốc hiện cũng nói họ bi quan về chuyện đã được một thỏa thuận. Hu Xitin, biên tập viên của tờ Hoàn Cầu Thời báo do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, viết trên Twitter ngày 20 tháng 11. Ít người Trung Quốc tin là Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể sớm đạt được thỏa thuận. Ông Hu kết luận trên Twitter rằng Trung Quốc muốn thỏa thuận nhưng chuẩn bị cho một kịch bản xấu là cuộc thường chiến kéo dài.
Giáo hoàng Francis hôm 21 tháng 11 lên án việc bóc lột phụ nữ và trẻ em bán dâm ở Thái Lan, theo Reuters. Giáo hoàng nói rằng bạo lực, lạm dụng và tình trạng bắt làm nô lệ mà họ phải chịu đựng là các tệ nạn cần phải xóa bỏ. Trong ngày đầu tiên thăm chính thức Thái Lan, quốc gia gồm phần đông các tín đồ Phật giáo, giáo hoàng Francis đã chủ trì một buổi lễ cầu nguyện lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn tín đồ Công giáo ở Bangkok. Theo Reuters, hàng chục nghìn người khác cũng tới xem buổi lễ truyền trên các màn hình lớn tại một sân vận động kế cận. Thái Lan thu hút khoảng 35 triệu khách du lịch mỗi năm và đang tìm cách xóa bỏ hình ảnh về điểm đến du lịch tình dục gắn liền với nước này. Tuy nhiên, theo Reuters, các chiến dịch truy quét ở Bangkok và các địa điểm du lịch khác vẫn không thể làm được điều đó. Theo số liệu của UNS năm 2014, có hơn 123.000 người làm mại dâm ở Thái Lan. Trong một bài giảng trước đó hôm 21 tháng 11, giáo hoàng Francis đã đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm xóa bỏ tệ nạn trên. Tại cả hai địa điểm, giáo hoàng Francis đã lên tiếng bảo vệ các di dân và người tị nạn và lên án tình trạng buôn người.
Căn nhà nơi Adolf Hitler ra đời sẽ biến thành một trạm cảnh sát, Bộ trưởng Nội vụ của Áo cho biết sau nhiều năm tranh luận về giải pháp tốt nhất để tránh nơi này trở thành một thánh địa của thành phần tân phát xít. Theo Reuters, thì sau khi cưỡng chế để mua lại căn nhà tại Braunau am Inn, một thị trấn vùng biên giới Áo giáp danh với Đức, chính phủ Áo sẽ mời các kiến trúc sư tham gia một cuộc tuyển lựa để chọn một bản thiết kế biến căn nhà thành một trạm cảnh sát. Tòa nhà thiết kế lại sẽ trở thành các văn phòng của lực lượng cảnh sát địa phương, theo một tuyên bố hôm 19 tháng 11 của Bộ Nội vụ Áo. Việc lực lượng cảnh sát Áo dùng nơi sinh của lãnh tụ phát xít Đức làm văn phòng là một chỉ dấu rõ rệt, cho thấy tòa nhà này sẽ không bao giờ còn nhắc nhở ký ức của phong trào phát xít, Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Petersen nói. Roger Steiger, một cư dân đã sinh sống tại địa phương trong suốt 53 năm, nói căn nhà của Hitler vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước đây, mỗi khi tới sinh nhật của Hitler nhằm ngày 20 tháng 4, rất nhiều người tới đây để thắp nến dâng hoa. Giờ thì tất cả những hành động đó phải ngưng. Bây giờ vẫn còn nhiều người tới để chụp ảnh, ông Steiger nói. Ông Johann Uff nói ông muốn căn nhà này trở thành một trung tâm cộng đồng hơn. Bộ Nội vụ Áo cho biết là các kiến trúc sư đến từ khắp Liên hiệp châu Âu sẽ nộp bản thiết kế của họ trong tháng này và một ủy ban chuyên gia cùng quan chức chính phủ Áo sẽ chọn thiết kế đoạt giải trong nửa đầu của năm 2020. Mặc dù Hitler ra đời ở Braunau vào năm 1889, trong nhiều thập niên qua, Áo một mực cho rằng nước này là nạn nhân đầu tiên của Đức Quốc xã. Khi nước này bị nước Đức do Hitler lãnh đạo sáp nhập vào năm 1938, các chính phủ Áo gần đây công nhận rằng một số người Áo cũng là những người đã phạm những tội ác trong thời Đức Quốc xã và ít người Áo nào thời đó kháng cự lại quyền cai trị của Hitler.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0000 1-800-225-225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đây là một khu vườn Việt có thể coi là đẹp nhất ở ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm đầu đông này. Dù mới bắt đầu chớm đông, nhưng nhiệt độ có những ngày đã xuống dưới 0 độ C. Vì thế mà toàn bộ cây cối trong vườn đã héo úa, tàn phai. Để chống lại cái lạnh có khi xuống tới âm vài chục độ C trong mùa đông, chủ nhân của khu vườn này đã phải xây dựng một khu nhà kính để luôn đảm bảo nhiệt độ nóng ẩm và ánh sáng tự nhiên cho hàng trăm loài cây có nguồn gốc nhiệt đới của Việt Nam. Và trong khu nhà kính này, giờ đây cây cối vẫn xanh tươi và hoa ngọc lan vẫn đang nở, tỏa hương thơm ngát. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
việc trồng cây Á Châu tại một cái xứ lạnh đó, nó cũng còn khó hơn là mình tạo ra cây ở Việt Nam, cây ăn trái mà ra quả trái mùa. Trong mùa lạnh đó, mình phải lo về nhiệt độ. Tức là nhiệt độ, rồi ẩm độ, rồi phải có khí thoáng. Tức là khí nó phải luân chuyển, mình phải gắn quạt và phải để sưởi để cho cây. Và vấn đề côn trùng ở trong cái chỗ che đó nó cũng rất là phức tạp.
Đấy là đối với những loài cây nhỏ trồng trong chậu có thể di chuyển vào trong nhà kính. Còn đối với những cây thân gỗ lớn lâu năm thì bác sĩ Tùng, chủ nhân của khu vườn, phải dùng biện pháp che chắn tạm thời bằng ni lông như thế này. Và trong khu vườn này, người ta có thể tìm thấy những cây ăn trái thân gỗ lớn như bưởi hay các loài cây vốn mỏng manh và chỉ sống ở vùng nhiệt đới nóng quanh năm như bông điên điển. Còn đối với những gia đình không có điều kiện chăm sóc như vậy, thì trong dịp này, gara trong nhà không còn là chỗ để xe mà bất đắc dĩ trở thành một khu vườn nho nhỏ cho các loài cây trái. Ông Trần Thiên Phương, thành phố Annandale, Virginia thì cho biết:
mới đầu cũng giống như anh có nuôi con vật mà anh ở lâu thì anh cũng có cảm tình với nó, thì cái cây cũng thế. Mình mới đầu mình không có để ý nó lắm, nhưng mình thấy nó ra bông rồi nó có đến mùa xuân mà nhìn được cái bông của nó đẹp đó, thì bắt đầu mới cảm thấy là cái đẹp của nó, thì anh quý nó, thì bắt đầu anh có cảm tình, thì mỗi năm anh take care nó kỹ hơn chút. Với lại những lúc mình thấy nó chết thì mình cũng buồn.
Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia cũng chia sẻ thêm.
Nhạc sĩ Vũ Tình An có viết rằng: có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Nếu mình hiểu được câu đó thì mình thấy là trong cái cảnh băng giá như vậy mà tới cái mùa ấm, mình nhìn thấy cây hoa ngọc lan hay là những cái cây hoa mai, cây chanh, cây bưởi, cây cam, cây bú sữa, cây giả, cây vải, cây khế, cây mận của Việt Nam thì mình thấy rất là vui.
Bất chấp phía bên ngoài một mùa đông lạnh giá đang kéo đến sớm khiến cây cối tàn phai và lá khô đã phủ khắp vườn, trong căn nhà kính của mình, bác sĩ Tùng đang bận rộn với việc chăm sóc mấy cây Phật thủ và chanh leo đang cho trái. Ngoài ra, ông cũng đang phải chăm sóc mấy cây quất cùng vài khóm mai để chúng cho trái và cho hoa đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo ông thì năm nay Tết đến sớm nên việc chăm sóc phải cẩn trọng và kỳ công hơn. Thì Tết tới, trong cái băng giá của mùa đông nước Mỹ, gia đình ông mới được thưởng thức những cây quất và nhành mai vàng đúng độ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Bàn Việt Ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from